Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hải Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức về một người đàn ông 72 tuổi lâm bệnh nặng trong nhà giam khi đang đợi phán quyết vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngoài ra, còn có thông tin về một nam học viên Sơn Đông bị bắt giữ lần nữa vì kiên định đức tin của mình. Trước đó, ông từng bị cầm tù 9 năm và bị sa thải khỏi chức vụ cấp cao trong chính phủ. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, người đàn ông 72 tuổi lâm bệnh nặng trong nhà giam khi đang đợi phán quyết vì tu luyện Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Một cư dân 72 tuổi ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đã bị thoát vị sau gần 6 tháng giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Có thông tin cho biết rằng ông Triệu Ngọc Trung đang đợi phán quyết sau phiên tòa xét xử vào cuối tháng 12 năm 2023 đã lên kế hoạch tiến hành phẫu thuật. Ông Triệu bị cảnh sát của đồn công an Cao Nhi bắt giữ vào ngày 8 tháng 10 năm 2023 sau khi bị trình báo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công tại một hội chợ cộng đồng. Cảnh sát đã đột kích nhà ông và tịch thu nhiều tài liệu Pháp Luân Công. Cùng ngày, ông bị đưa tới trại tạm giam thành phố Tế Nam và bị chuyển tới trại tạm giam số 4, quận Chuông Khâu vào ngày 22 tháng 11 năm 2023. Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của ông Triệu tới Viện Kiểm sát quận Chuông Khâu. Viện Kiểm sát này đã truy tố ông và chuyển vụ án của ông tới Tòa án quận Chuông Khâu. Ông đã phải hầu tòa vào ngày 25 tháng 12 năm 2023. Gia đình ông không được thông báo về phiên tòa. Ông đã giữ im lặng trong phiên tòa xét xử vì không có đại diện pháp lý. Ông Triệu biết đến Pháp Luân Công vào đầu năm 1998 khi một người họ hàng đã giới thiệu pháp môn này cho người vợ ốm yếu của ông. Khi đó, vợ ông đang chật vật với bệnh tiểu đường nặng và bệnh tim. Mặc dù đã tốn nhiều tiền để tìm cách chữa bệnh, nhưng tình trạng của bà ngày càng xấu đi. Sau khi nghe các bài giảng Pháp Luân Công, bà đã hồi phục một cách thần kỳ và cũng thay đổi từ một người nóng tính thành người tốt bụng và ân cần. Ông Triệu vô cùng vui mừng và ủng hộ vợ tiếp tục tu luyện, ngay cả sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại sau đó một năm. Vợ ông Triệu bị bắt giữ nhiều lần vì kiên định đức tin. Bà bị cưỡng bức làm việc không lương trong nhà giam và xem video phỉ báng Pháp Luân Công. Ông Triệu đã rất đau khổ khi bà bị bức hại và lúc nào cũng lo lắng cho bà. Năm 2012, ông Triệu bị đau toàn thân và không thể đi lại được. Ăn uống cũng trở nên rất khó khăn đối với ông do cơn đau dữ dội và tắc nghẽn ở thực quản. Khi đang nằm liệt giường và chờ chết, ông nhớ lại việc vợ đã hồi phục sức khỏe thần kỳ nhờ tu luyện Pháp Luân Công như thế nào. Ông đã quyết định thử và rất vui mừng có thể đứng dậy ngay khi tu luyện. Do áp lực của cuộc bức hại, vợ ông Triệu ngừng tu luyện Pháp Luân Công và sau đó đã qua đời. Ông Triệu kiên trì tu luyện và hiện đang phải đối mặt với án tù chỉ vì kiên định đức tin của mình. Tin tức thứ hai, từng bị cầm tù 9 năm và bị sa thải khỏi chức vụ cấp cao trong chính phủ, nam học viên Sơn Đông bị bắt giữ lần nữa vì kiên định đức tin. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Một cư dân 60 tuổi ở thành phố Phỉ Thành, tỉnh Sơn Đông bị giam giữ kể từ sau vụ bắt giữ vào ngày 3 tháng 11 năm 2023 vì giả chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông Trương Tự Dân bị bắt giữ tại nhà riêng sau khi cảnh sát phát hiện ông phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong khi họ đang kiểm tra đoạn camera giám sát để tìm kiếm một vụ trộm xe máy điện không liên quan tới Pháp Luân Công. Nhà của ông cũng bị lục soát. Kể từ đó, ông Trường bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Phỉ Thành. Trước vụ bắt giữ lần này, ông Trường từng một lần lĩnh án lao động cưỡng bức và hai lần lĩnh án tù với tổng thời gian 9 năm, chỉ đơn giản vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông cũng nhiều lần bị giáng chức từ vị trí cao cấp trong chính phủ cho đến cuối cùng là bị sa thải. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, ông Trương từng là phó cục trưởng cục bí mật thành phố Phỉ Thành. Ông bị bệnh tiêu hóa nặng, thường xuyên buồn nôn và đi tiêu phân lỏng. Khi đọc sách Truyền Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, ông đã bị cuốn hút bởi nguyên lý sâu sắc của cuốn sách và hiểu được mối liên hệ giữa nâng cao đạo đức và duy trì sức khỏe. Với việc nâng cao tâm tính và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, ông đã nhanh chóng hồi phục sức khỏe và cảm thấy nhẹ nhàng, tràn đầy năng lượng. Ông hy vọng nhiều người hơn nữa nhận được thụ ích từ Pháp Luân Công giống như bản thân mình, nên ông đã tham gia cùng những học viên khác tổ chức các sự kiện giới thiệu pháp môn tới công chúng. Giống như ông Trương, nhiều học viên khác nhận được thụ ích từ Pháp Luân Công đã chủ động nói với gia đình và bè bạn về điều đó. Tính đến tháng 7 năm 1999, khi người ta ước lượng rằng có khoảng 70 đến 100 triệu người ở Trung Quốc đang tu luyện Pháp Luân Công, còn số này lớn hơn số lượng đảng viên Đảng Cộng sản. Giang Trạch Sơn, khi đó là lãnh đạo đảng, đã phát động cuộc bức hạ trên toàn quốc và nó vẫn tiếp diễn đến ngày nay. Vào mùa thu năm 1999, chỉ vài tháng sau khi cuộc bức hại bắt đầu, ông Trường đã bị giáng chức và được bổ nhiệm làm phó giám đốc Sở Tài nguyên và Đất đai thành phố Phỉ Thành. Cuối tháng 11 năm 2000, ông Trường đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị bắt giữ và bị đưa về Phỉ Thành vào tối cùng ngày. Sau khi bị giam giữ tại đồn công an một tuần, ông đã bị chuyển tới trại tạm giam thành phố Phỉ Thành. Sau đó, ông đã bị kết án 2 năm tại trại lao động cưỡng bức số 2, tỉnh Sơn Đông và được trả tự do vào mùa thu năm 2002. Ông tiếp tục bị giáng chức và trở thành nhân viên cấp thấp tại Sở Tài nguyên và Đất đai thành phố Phỉ Thành. Mùa xuân năm 2007, ông Trường bị bắt giữ lần nữa sau khi bị trình báo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Ông bị kết án 4,5 năm tại nhà tù Thái An. Khi được trả tự do vào tháng 9 năm 2010, ông đã bị sa thải và phải làm những việc vặt để kiếm sống. Ông Trường lại bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 8 năm 2018 và bị kết án 2,5 năm tù cùng với 30.000 nhân dân tệ tiền phạt cũng bởi phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Ông đã thụ án tại nhà tù tỉnh Sơn Đông và được trả tự do vào giữa tháng 12 năm 2020. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.